Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Roma chương 12, câu 1 đến câu 8 qua chủ đề Thờ phượng và phục vụ phần 2. Chúng ta sẽ tập trung vào khía cạnh thực hành thờ phượng Chúa trong đời sống tin kính qua một số gương mẫu thờ phượng trong Kinh Thánh. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép.
Giờ đây, xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi chúc tôn Chúa qua thánh ca Nhìn lên Cha Chí Tử.
Nhìn lên Cha Chí Tử, con hát khúc hoan ca. Tình dâng lên Chúa, nhìn lên
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Thờ Phượng và Phục vụ Chúa, phần 2. Trong thư Roma chương 12 câu 1 đến câu 8, Sứ đồ Phaolô viết như sau: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Chúa cứu thế, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Đó là Roma chương 12 câu 1 đến câu 8. Kỳ trước chúng ta đã nói đến ý nghĩa của sự thờ phượng thật là mối tương giao riêng tư của mỗi cơ đốc nhân với Chúa qua Kinh Thánh, qua sự cầu nguyện, cũng như trong những thì giờ thờ phượng Chúa chung trong hội thánh là cộng đồng con dân Chúa. Kỳ này chúng ta nói đến khía cạnh thực hành thờ phượng Chúa qua nếp sống thường nhật của những người tin kính Chúa, không dập khuôn theo thế gian, có sự đổi mới trong tâm tính để có thể sống hiệp một trong cộng đồng hội thánh đem lại gây dựng trong sự phục vụ. Thứ nhất là không dập khuôn, đừng làm theo đời này. Không làm theo đời này có nghĩa là không để bị dập khuôn theo đời. Hình ảnh dập khuôn khá quen thuộc trong nhiều ngành kỹ nghệ, kể cả sản xuất thực phẩm, bánh kẹo. Thế giới chúng ta đang sống có vô số những cái khuôn vô hình, nhưng vô cùng tinh vi, vô cùng mạnh mẽ. Người ta bảo rằng nước Mỹ là cái khuôn vĩ đại khiến cho bất cứ ai nhập cư vào đây, sau một thời gian sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng của nếp sống Mỹ. Chỗ nguy hiểm là đất nước này có những cái khuôn rất nguy hại cho cơ đốc nhân, là những người có những tiêu chuẩn sống khác với trần gian. Tuy nhiên, dập khuôn theo lối sống bên ngoài không đáng sợ, cho bằng triết lý sống hay quan niệm sống trong tâm trí. Kinh Thánh cho biết, thế giới chúng ta đang sống đã bị phó cho ma quỷ từ xa xưa, cho nên đã bao nhiêu nghìn năm qua, Satan đã biến địa cầu này thành bãi mìn cho con dân Chúa. Những khuôn mẫu và tiêu chuẩn của thế giới này hình thành từ tư tưởng, từ triết học, từ văn học, từ nghệ thuật, từ tôn giáo, do những con người ở dưới ảnh hưởng của ma quỷ tạo ra. Tất cả những khuôn mẫu và những thang giá trị đó có những cái đi ngược với chân lý trong lời Chúa, nhưng nguy hiểm hơn là có những cái rất gần, rất giống với chân lý trong lời Chúa, nhưng không phải. Chúng ta sẽ không phân biệt được, chúng ta sẽ nhầm nếu không nắm vững lời Chúa. Hiển nhiên, để có thể nắm vững và biết rõ chân lý trong lời Chúa, chúng ta chỉ có một con đường là dốc lòng kiên tâm học, suy gẫm và làm theo lời Chúa. Đó là điều sứ đồ Phao-lô bảo rằng, biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Bây giờ chúng ta nói đến biến hóa. Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Phúc âm Ma-thi-ơ dùng cùng từ này trong khi thuật lại sự kiện Chúa hóa hình ở trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 17 câu 2, cho thấy trong giây phút Chúa bày tỏ bản chất thiêng liêng của Đức Chúa Trời từ bên trong thể hiện ra bên ngoài. Đối với cơ đốc nhân, sự biến hóa này cần thiết khi chúng ta bày tỏ ra bên ngoài bản chất vinh hiển bên trong của tâm thần được đổi mới, thể hiện trong cuộc sống thánh khiết, công chính, yêu thương. Biến hóa tự nó là một tiến trình khởi đầu từ những hạt giống là lời Chúa được gieo trồng, được ôm ấp bằng tâm trí thường xuyên suy nghĩ đến, tìm kiếm, suy hiểu. Đức Thánh Linh, nếu không bị cơ đốc nhân làm buồn lòng, thì Ngài sẽ thường xuyên ôm ấp, tác động những hạt giống tốt lành của lời Chúa để cây mọc lên, đâm bông kết trái yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là công việc của Đức Thánh Linh bên trong linh hồn chúng ta, thay đổi nếp suy nghĩ của chúng ta, thay đổi quan niệm của chúng ta, thay đổi ý thức của chúng ta về những đức tính cơ bản trong Đức Chúa Trời khi chúng ta chuyên cần học lời Chúa để những lời đó dầm thấm, thấm nhập và biến đổi tâm trí. Đây là một tiến trình lâu dài suốt đời xảy ra trong môi trường hội thánh được sứ đồ Phao-lô nói đến trong những câu kế tiếp. Bây giờ chúng ta nói đến kết quả của đời sống thờ phượng Chúa, câu 3 đến câu 8 ghi như sau. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Và như trong thân, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Chúa cứu thế, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Đó là Roma chương 12, câu 3 đến câu 8. Hiển nhiên những lời trên mô tả bối cảnh hội thánh với hình ảnh quen thuộc sứ đồ Phao-lô hay sử dụng. Ví hội thánh là thân thể Chúa cứu thế. Hội thánh không phải là một tổ chức của con người, nhưng là thân thể Chúa có sự sống linh hoạt, nối kết những người được cứu. Lời khuyên đầu tiên rất căn bản cho cuộc sống trong hội thánh là chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Đừng có tư tưởng cao quá lẽ, có nghĩa là phải nghĩ về mình hay đánh giá mình với những gì mình có, với những gì mình biết, nhưng không tự mãn. Người sống như thế là người sống đúng địa vị, không với tay quá cao, không gây tổn hại cho mình hay cho cộng đồng. Có một thời các họa sĩ ở Âu Châu thường làm cái chòi bên lề đường, phía trước để tác phẩm của mình, rồi nấp trong cái chòi để nghe những lời bình phẩm của khách qua lại xem tranh. Ngày kia có một họa sĩ khá nổi tiếng vẽ bức chân dung một kỵ sĩ đứng bên con chiến mã. Có một anh thợ giày đi qua, dừng lại xem tranh hồi lâu, sau đó nêu lên vài lời bình phẩm về đôi giày của kỵ sĩ có màu sắc kiểu dáng không phù hợp với chiến y, cần sửa lại. Mấy hôm sau, anh thợ giày lại đi ngang qua, thấy nhà họa sĩ đã sửa lại đôi giày theo đề nghị. Anh ta thấy rất hãnh diện vì ý kiến của mình đã được nghe theo. Đắc chí, lần này anh ta nói huyên thuyên, phê bình hết bộ chiến y đến thanh gươm, cả đến cái chiếc mão đồng trên đầu kỵ sĩ, anh ta cũng có ý kiến. Nhà họa sĩ núp phía sau bực quá la lên, bớ anh thợ giày, xin anh đừng lên cao quá chiếc giày. Biết đúng về mình cũng có nghĩa là biết mình đang ở chỗ nào trong đời sống đức tin, có nghĩa là ở trong tình trạng sáng suốt và cảnh giác, không bị lọt vào lưới bẫy của ma quỷ. Bây giờ chúng ta nói đến hiệp một. Hiệp một không phải là giống nhau như người máy, cũng không phải là cột chặt với nhau như bó đũa, nhưng là như những bộ phận khác nhau trong cơ thể hoạt động hài hòa. Có cơ đốc nhân muốn tránh dạn nứt chia rẽ nên đã chọn lối sống thu mình trong vỏ ốc để không đụng chạm đến ai. Đó cũng không phải là tinh thần hiệp một trong hội thánh. Hiệp một trong hội thánh có mục đích như một đạo quân có những cấp chức khác nhau với những đơn vị chuyên môn khác nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc chiến đấu để giành chiến thắng. Cơ đốc nhân cần nhớ, kẻ thù là ma quỷ, không ngừng tìm mưu, gài bẫy, đánh ngã những ai thiếu cảnh giác, như sứ đồ Phi-rơ từng căn dặn. Hãy tiết lộ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Đó là Phi-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Một trong những mục tiêu chính của ma quỷ là làm rạn nứt các mối tương giao giữa các thành viên trong hội thánh, khi chúng kích động bản ngã xác thịt, như sứ đồ Phao-lô từng cảnh giác khi viết trong thư Galati chương 5, câu 19 đến câu 21. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, thủ oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Ngay trước đó, trong câu 13 đến câu 16, ông nói đến giải pháp ngăn ngừa tình trạng tệ hại trên của lối sống theo bản ngã xác thịt là sống trong tình thương và bước đi theo Thánh Linh. Ông viết như sau, hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Bây giờ chúng ta nói đến gây dựng và phục vụ. Đây là nỗ lực lâu dài đòi hỏi kiên trì, nhịn nhục, quên mình, thấy được mục tiêu chung, ích lợi chung, danh Chúa, hội thánh. Chúng ta cần phải có một số hình ảnh minh họa để có thể hiểu thờ phượng Chúa trong cả cuộc đời nghĩa là gì. Cuộc đời Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12 đến chương 25 là một minh họa về cuộc đời được trao dâng lên cho Đức Chúa Trời như một sinh tế sống và thánh. Từ khi nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời, Abraham đã từ bỏ tất cả ra đi. Cả tâm trí và thân xác Abraham tập trung và nắm chặt lấy lời hứa của Đức Chúa Trời. Có nhiều chi tiết trong nhiều chặng đường cuộc đời Abraham cho chúng ta thấy Chúa luôn luôn là đối tượng duy nhất ông tin cậy và tôn thờ. Suốt hành trình từ Ur ở Mesopotamia sang Canaan, dừng chân ở đâu, ông cũng lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời giữa một thế giới đầy rẫy tà thần. Đối với ông, không có thần nào khác, chỉ có Đức Chúa Trời là chân thần. Dù đã quyết định theo Chúa, tận hiến cho Chúa, ông vẫn sống cuộc sống bình thường của đời du mục, chăm sóc bầy súc vật với bầy chiên, bầy bò và đồng cỏ. Khi có tranh chấp xảy ra với Lót, ông không tranh giành đất đai đồng cỏ. Ông không sợ, ông bất cần mà nhường cho Lót chọn trước, biết chắc rằng phần của ông là Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông cứ nắm lấy lời hứa của Ngài và sống theo các nguyên tắc của đức tin. Cho đến khi Isaac ra đời lớn lên vào tuổi thiếu niên, thì Đức Chúa Trời lại truyền bảo ông dâng Isaac làm sinh tế. Một lần nữa, ông lại hết lòng vâng phục. Cuộc đời của ông đã tận hiến cho Đức Chúa Trời rồi, có nghĩa là ông không còn gì của mình, kể cả bầy chiên, bầy bò, đồng cỏ hay con cái, tất cả ông kể là của Chúa. Cho nên, ông không còn gì để phải lo toan nắm giữ. Không những ông thuộc về Chúa, mà cả Isaac cũng thuộc về Chúa, cho nên khi Chúa bảo ông dâng Isaac cho Ngài, thì quyết định của ông trở thành rất đơn giản. Trong thời Môi-se, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se và tuyển dân làm đền tạm bằng vật liệu tiền chế để có thể dựng lên dọc đường làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trong suốt 40 năm lưu lạc trong hoang mạc. Khi đã định cư, tuyển dân tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền tạm cho đến khi đền thờ do Salomon xây dựng hoàn tất. Nhìn lại lịch sử tuyển dân, thất bại trong lĩnh vực thờ phượng đã đưa tuyển dân vào những kinh nghiệm đau thương của thiên tai, của thảm họa chiến tranh, dẫn đến cảnh mất nước và lưu đày. Trong thời Tân Ước, sự thờ phượng Đức Chúa Trời được nâng lên một cấp. Chính Chúa Giê-xu dạy Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và chân lý thờ lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Hội thánh đầu tiên tại Jerusalem cũng nêu lên mẫu mực thờ phượng trong thời kỳ đầu. Tuy nhiên, cao điểm của những giáo huấn về sự thờ phượng là những khải tượng về sự thờ phượng trên trời được Mặc Khải cho răng ghi lại trong sách Khải Huyền. Khải Huyền là sách tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh, ghi lại những biến cố trước, trong và sau khi Chúa Giê-xu trở lại bằng một loại mật ngữ bí hiểm nhưng không hoàn toàn kín dấu, vì chủ đích của Chúa là bày tỏ cho con người những việc sẽ đến. Dù có những chân lý quá mầu nhiệm không thể dùng bạch văn, nhưng những chân lý chính yếu vẫn chói sáng, đó là quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời, sự đắc thắng vô cùng vinh hiển của Chiên Con. Khải Huyền là sách duy nhất trong Kinh Thánh ghi lại Mặc Khải khung cảnh thờ phượng vô cùng uy nghiêm trước các biến cố lớn, mà tiêu biểu là Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 11. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán với tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi, đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bổ thạch bao xung quanh ngôi, chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và xung quanh có bốn sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì như bò đực, sinh vật thứ ba mặt như mặt người, sinh vật thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn sinh vật ấy, mỗi sinh vật đều có sáu cánh, xung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là Khải Huyền chương 4, câu 1 đến câu 11. Một trong những khía cạnh trong Khải Huyền khiến cho sách tiên tri này gần gũi với cuộc sống cơ đốc nhân, đó là Khải Huyền mô tả cuộc thờ phượng trên thiên đàng, mà thờ phượng Chúa chính là khía cạnh thiết yếu trong đời sống chúng ta. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong hiện tại, nhưng còn trong tương lai vĩnh cửu, chúng ta còn tiếp tục được thờ phượng Ngài. Nói cách khác, thờ phượng Đức Chúa Trời là lẽ sống của con dân Chúa. Sự tôn kính cùng tột của các hữu thể thiêng liêng trên trời đối với Đức Chúa Trời, họ phủ phục, ca ngợi, chúc tụng, cảm tạ, và nhất là hành động của 24 trưởng lão quăng mão miệng trước ngôi. Mão triều thiên là biểu tượng của vinh hiển cao quý nhất đội trên đầu, nhưng ở trước hiện diện của Đức Chúa Trời, các trưởng lão thấy rằng không có hành vi thờ phượng nào có thể diễn đạt tốt hơn lòng tôn kính cùng cực là đem mão miệng quăng trước thiên nhan. Kết quả là vinh quang của Đức Chúa Trời tràn ngập khung cảnh thờ phượng. Tại đây, bài học thờ phượng cho chúng ta là gì? Khi Đức Chúa Trời được tôn cao xứng đáng, đúng mức, thì vinh quang Ngài sẽ tỏa sáng trong tâm hồn và tràn ngập tâm trí chúng ta. Lúc đó, chúng ta mới thấy mình bất xứng và mới có thể thực sự kinh nghiệm được phước hạnh sâu xa của sự thờ phượng Đức Chúa Trời khi chúng ta được cuốn hút vào trong vinh quang của Ngài. Thứ hai, những thể hiện tôn kính trên không chỉ là nghi lễ hay nghi thức, nhưng là thể hiện lòng tôn kính sâu xa đối với Chúa, tôn kính Chúa đến choáng ngợp, như đáp ứng của sứ đồ rằng khi đối diện với vinh quang Chúa, ông đã ngã xuống như chết. Đó là Khải Huyền chương 1 câu 17. Hay như tiên tri Ê-sai kêu lên: Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có môi dơ dáy ở giữa một dân tộc có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Chúa hằng hữu vạn quân. Đó là Ê-sai chương 6 câu 5. Sau tiếng kêu thống thiết ăn năn đó, Đức Chúa Trời đã thanh tẩy ông bằng than lửa trên bàn thờ, tượng trưng cho sinh tế chuộc tội với lời công bố: Tội ngươi đã được tha rồi. Sau đó đáp ứng với câu hỏi của Chúa: Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai đã sốt sáng thưa: Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Qua khải tượng của Ê-sai ghi trong chương 6, chúng ta có thể thấy các yếu tố mặc khải, ăn năn tội, thờ phượng, chuộc tội, tha thứ, sai phái, tình nguyện đáp ứng phục vụ Chúa được đan dệt, hòa trộn với nhau trong khung cảnh thờ phượng uy nghiêm trong đền thờ. Kết hợp với lời cảnh cáo của Chúa trong Ê-sai đoạn 1, lòng tôn kính Chúa của chúng ta phải đi đôi với cuộc sống ngay lành tuân giữ lời Chúa. Đức Chúa Trời không chấp nhận hình thức thờ phượng trống rỗng hay giả hình, cũng không chấp nhận sự thờ phượng của những người có cuộc sống không công chính. Hiểm họa lớn nhất của sự thờ phượng Chúa ngày nay là khuynh hướng tách rời sự thờ phượng ra khỏi cuộc sống. Trong tuần, cứ việc sống theo bản ngã, thỏa mãn bản ngã, hùa theo thế gian, nhưng đến ngày Chúa Nhật, cứ giữ tập quán thờ phượng Chúa là được. Không biết rằng, sự thờ phượng của những người có cuộc sống như thế không những vô nghĩa mà còn bị Đức Chúa Trời gớm ghét. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.